đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 128 chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ, một thử thức với hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Nguyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt chỉ trước, sau khi Lâm Hạ Sát tình trạng bất quần, Hòa Điền Bác Quang giúp tìm được các nữ môn đệ Hàng Sơn bị nhà quốc quần giam giữ tại những sơn động và địa đạo bí mật, thì giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành cùng hàng ngàn giáo chúng đệ tử và các nhân vật giang hồ cũng tới Hòa Sơn. Nơi đây, Nhậm Ngã Hành ra lệnh cho tất cả nhân vật trong ngũ nhạc phái phải lên trình diện hắn trên bọn chiêu dương. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Giáo chúng Nhật và Thần giáo thấy doanh nhân đến đều cung kính cúi người hành lễ, đối với Lệnh Hồ Xuân cũng rất cung kính. Các cấp bậc dưới cờ từ chân núi đến lưng chừng núi, rồi từ lưng chừng núi đến đỉnh núi tuần tự báo tin cho Nhậm Ngã Hành biết. Lệnh Hồ Xuân thấy ngọn triều dương này từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, mỗi nơi hiểm yếu đều bố trí đầy giáo chúng, ít nhất cũng có 2.000 người. Lần này Nhật Nguyệt Thần giáo dốc toàn lực đến đây, ngoài ra còn triệu tập không ít nhân vật bàn môn tả đạo cùng đến. Các vị trưởng môn của ngũ nhạc kiếm phái, dù không ai bị chết, thì hảo thủ của ngũ nhạc kiếm phái đều đã tụ tập ở Hoa Sơn. Chuyện này nếu chưa bí mật chuẩn bị trước cho Chu Toàn mà lật đật ứng chiến, thì chỉ e rằng bại nhiều thắng ít. Bây giờ, nhân tài Điêu Linh càng tuyệt nhiên không thể kháng cự nổi. Trước mắt thanh thế của Nhậm Ngã Hành như vậy, nhất định có ý gây bất lợi cho ngũ nhạc kiếm phái. Dù sao, chuyện đã đến nước này thì hắn như một cây cột khó chống đỡ tòa nhà, tất cả phải làm theo mệnh trời. Đi bước nào tính bước đó. Nhậm Ngã Hành muốn giết hết ngũ nhạc kiếm phái thật thì hắn cũng không thể cầu an sống trộm, đành phải chống kiếm chiến đấu đến cùng, cùng với đệ tử phái Hằng Sơn chết ở trên ngọn chiêu dương này cũng được.
Tuy Lệnh Hồ Xuân thông minh lanh lợi, nhưng mưu trí không thâm, càng không có mưu kế gì, cũng không có tài ứng biến cơ linh. Thấy phái Hằng Sơn đều đã nằm trong giỏ, mà hắn không nghĩ ra được một kế sách gì để cứu tỏ cái thoát thân. Tất cả chỉ tuân theo lẽ tự nhiên, nghe theo mệnh trời. Lại nghĩ doanh ra về động giáo chủ và tình quốc nhục, nhiều lắm là cô ta không giúp bên nào hết, quyết không thể giúp hắn được, càng không thể tính kế gì để đối phó với phụ thân của mình. Đối với cụ diện giáo chúng thần giáo trên ngọn chiêu dương này cùng tốt kiếm, hắn xem như không có gì, cùng với doanh doanh vô từ nói cười. Doanh doanh đã sớm dạ sầu trăm mối, cô ta không giống như Lệnh Hồ Xuân phó thác mệnh trời. Trên đường cô tính trước nghĩ sau, nhưng chưa nghĩ ra được kế sách gì. Cô thầm nghĩ:
Xuân Lan là người không sợ trời không sợ đất, dù trời có sụp xuống thì Xuân Lan cũng mặc kệ, coi như mình bị đẩy lại, ta phải giúp Xuân Lan nghĩ ra cách gì mới được.
Cô đoán rằng phụ thân thống lãnh toàn giáo đến đây quyết không phải là chuyện tốt, cục diện hiểm ác như vậy cũng chỉ thành tùy cơ ứng biến, xem ra không có cách nào vẹn toàn cho cả đôi bên.
Hai người từ từ lên núi, vừa bước chân lên đỉnh núi, bỗng nghe tiếng tù già vang lên, tiếng pháo nổ đùng đùng, tiếp theo là tiếng đàn sáo, đây là kiểu an bài long trọng để quan nghênh khách quý. Lệnh Hồ Xuân mới khẽ:
Nhạc phụ đại nhân nghênh tiếp ái nữ và nữ thế lòng trọng quá.
Doanh doanh liếc xéo hắn một cái, lòng rất buồn khổ. Người này chẳng thèm để tâm đến cái gì hết, đến lúc này mà còn có bụng dạ để nói cười. Một người cười một tràng dài lớn tiếng nói:
Đại tiểu thư, Lệnh Hồ huynh đệ, Giáo chủ chờ các vị từ lâu rồi.
Một trưởng lão ốm nhom, mình mặc áo bào sắc tía, nét mặt hân hoan, bước đến trước, nắm hai tay của Lệnh Hồ Xung. Lão đó chính là Hướng Dẫn Thiên. Lệnh Hồ Xung gặp lão cũng vô cùng hân hoan nói:
Hướng đại ca, đại ca khỏe chứ? Tiểu đệ luôn luôn nhớ đến đại ca hết.
Hướng Dẫn Thiên cười nói:
Ta ở trên Hắc Mộc Nhai, thường nghe được tin tốt của huynh đệ ngoài chân võ lâm. Vì huynh đệ đánh chen chúc mừng, ít nhất cũng uống hơn 10 giọt rượu to. Mau đi tham kiến giáo chủ đi.
Lão nắm tay hắn đi về hướng thạch lâu. Thạch lâu này ở trên ngọn Đông Phong là một phiến đá cực to và cao nhất, thiên nhiên tạo thành giống như một tòa lầu cao. Phía đông thạch lâu là tiên nhân trưởng, triệt đỉnh cao nhất của ngọn Triều Dương. Tiên nhân trưởng là năm cột đá to giống như năm ngón tay cao ngất trời, trong đó ngón giữa cao nhất. Trên đầu ngón giữa đặt một cái ghế thái sư, một người đang ngồi bệ vệ trên đó chính là Nhậm Ngã Hành. Doanh Doanh đi đến trước tiên nhân trưởng, ngẩng đầu lên gọi: Gia Gia! Lệnh Hồ Xung cúi người xuống vái nói:
Vãn bối Lệnh Hồ Xung tham kiến giáo chủ.
Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói:
Tiểu huynh đệ, đến thiệt là đúng lúc. Chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ. Hôm nay bổn giao hội chiến hoàn hảo thiên hạ, nên chúng ta bàn việc công trước, rồi hãy nói đến việc nhà. Hiền hiền đệ, mời ngồi sang bên.
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói đến chữ hiền, rồi ngừng một lúc, dường như muốn gọi là hiền tế, nhưng danh phận của hắn chưa định, nên lão chuyển sang gọi là hiền đệ. Xem ra lòng lão rất tán thành chuyện hôn sự của hắn và Doanh Doanh. Lại nói cái gì chúng ta đều là người một nhà, rõ ràng lão coi hắn là người một nhà. Lòng hắn vui mừng, vừa đứng dậy, đột nhiên trong huyệt đan điền một luồng khí lạnh xông lên, toàn thân hắn giống như bỗng nhiên rớt xuống một hầm băng, cả người lạnh toát, không kìm được phát run lên. Doanh Doanh giật mình kinh hãi chạy đến hỏi: Sao vậy?
Ta.
Hắn không nói được nữa. Tuy Nhậm Ngã Hành ngồi trên cao, nhưng một quan rất sắc sảo, lão hỏi:
Tiểu huynh đệ, quỷ giàu đâu biết thả lãnh thiền hay sao?
Lệnh Hồ Xung gật đầu, Nhậm Ngã Hành cười nói:
Không sao đâu, tiểu huynh đệ hút hàng bằng chân khí của hắn, đợi một lúc tàn ra hết thì không có sao hết á. Tại sao thả lãnh thiền còn chưa tới nữa?
Doanh Doanh nói: Thả lãnh thiền ngầm bày độc kế, muốn gia hại Lệnh Hồ đại ca và Hài Nhi, đã bị Lệnh Hồ đại ca giết rồi. Nhậm Ngã Hành thả một tiếng. Lão ngồi rất cao nên không thấy được sắc mặt của lão, nhưng nghe tiếng hạ của lão hiển nhiên chứa đầy ý thất vọng. Doanh Doanh hiểu tâm ý của phụ thân, hôm nay lão khoa trương mở cờ giống trống, uy hiếp Ngũ Nhạc Kiếm Phái, muốn tất cả mọi người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái đều phải khuất phục. Tả Lãnh Thiền là đại địch trong đời của lão, giờ không còn cách nào tận mắt thấy Tả Lãnh Thiền quỳ gối cúi đầu, nên lão không khỏi hối tiếc. Doanh Doanh đưa tay ra nắm tay phải của Lệnh Hồ Xung, giúp hắn trục hàng khí đi. Tay trái của Lệnh Hồ Xung được Hướng Dẫn Thiên nắm lấy, hai người đồng thời vận công. Lệnh Hồ Xung cảm thấy cái lạnh trên người từ từ biến mất. Ngày hôm đó, Nhậm Ngã Hành và Tả Lãnh Thiền tương đấu trong chùa Thiếu Lâm, lão hút không ít hàng băng chân khí của Tả Lãnh Thiền, đến nỗi trên đất tuyết, lão và Lệnh Hồ Xung, Hướng Dẫn Thiên, Doanh Doanh, cả bốn người đều biến thành người tuyết. Nhưng lần này Lệnh Hồ Xung chỉ giao kiếm với Tả Lãnh Thiền, bị trúng ít chân khí, chỉ trong chốc lát, lại không phải hắn hút của lão, cho nên hàng khí vào người hắn cũng chỉ có hàng. Qua một lúc sau, hắn không còn run nữa, hắn nói:
Tốt rồi, xin đa tạ.
Nhậm Ngã Hành nói:
Tiểu huynh đệ vừa nghe lời kêu gọi của ta, liền lên núi gặp ta ngay, rất tốt, rất tốt.
Lão quay qua Hướng Dẫn Thiên nói:
Tại sao người bốn phái còn lại giờ này vẫn chưa thấy tới?
Hướng Dẫn Thiên nói:
Dạ, đợi thuộc hạ xuống núi kêu họ hôi thúc họ tiếp.
Lão dung tay trái một cái, liền có 8 lão già mặc áo vàng bày thành một hàng trước đỉnh núi cùng hô lên:
Thôi, 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 thôi. văn thành võ đức, chặt bị thương sinh. Nhận đó cũng có lẽ người bốn phái Thái Sơn, Thành Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, từ trên xuống dưới mau chóng lên một chiêu dương tư hội. Các đường chủ quân chủ mau thôi thúc mời họ đến, không được chậm trễ.
Tám lão già này đều là cao thủ nội công thâm hậu, cùng hô gọi một lúc nên thanh âm truyền đi rất xa, người ở các núi khác đều nghe rõ, nhưng nghe các nơi ở phía đông, tây, nam bắc có mấy chục người cũng đã bước lại.
Xin tuân lệnh, giáo chủ Thiên Thu và Thái thống nhất giá hồ.
Đó là tiếng ứng đáp từ các đường chủ, hương chủ của Nhật Nguyệt Thành Giáo, nhằm ngã hành mỉm cười nói.
Lệnh hồ trưởng môn, mời trưởng môn ngồi sang bên này.
Đền Hậu Xung thấy mấy tay tiên dân trưởng bày năm cái ghế, trên mỗi ghế đều có phủ gấm nhung, phân làm năm màu đen, trắng, xanh, đỏ, vàng. Trên nhung gấm mỗi ghế đều thêu một ngọn núi. Thái Hằng Sơn là mắt nhạt thuộc màu đen, trên nền gấm đen thêu ngọn núi bằng chỉ trắng, chính là ngọn Kiến Tính. Đường thêu rất công phu tinh vi, đủ thấy lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo bố trí sắp đặt rất là chu mật. Theo lẽ trong ngũ nhạc kiếm phái, lấy trung nhạc Tung Sơn đứng đầu, mắt nhạc Hằng Sơn ở cuối, nhưng cách sắp xếp đặt tọa vị lại ngược hẳn. Ghế trưởng môn phái Hằng Sơn lại đặt ở đầu, kế tiếp là Tây Nhạc Hoa Sơn, phái Tung Sơn đặt sau cùng, dĩ nhiên là nhằm ngã hành, cất nhắc hắn và có ý sỉ nhục Tả Lãnh Thiền. Nay Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Mạc Đại Tiên Sinh, Thiên Môn Đạo Nhân đều đã tạ thế. Đình Hồ Xung cũng không kiêm nhượng, cúi người nói.
Vãn bối xin tạ ơn.
Hắn ngồi vào chiếc ghế phủ nhung đen, mọi người trên ngọn chiêu dương lặng yên. Qua một lúc lâu sau, Hứa Dấn Thiên là chỉ huy tám lão già áo vàng kêu gọi một lượt nữa, vẫn không thấy có người lên. Hứa Dấn Thiên nói,
những người này thì không biết lễ độ, lè mè không tới tham kiến giáo chủ, mời người của mình lên trước đi.
Tám lão già áo vàng cùng hô lên,
mời các vị huynh đệ ngũ hồ ngũ hải, các đạo các đạo, các bạn các đạo lên một chiêu dương tham kiến giáo chủ.
Bọn người chữ chủ này vừa thốt lời kêu gọi thì người dưới núi liền rần lên như sấm động, cũng giống như tiếng hô.
Tuân mệnh!
Tiếng hô vang động cả sân cốc, Đền Hậu Xung không kìm được giật thót người. Nghe thanh âm hô hò này, nó ít nhất cũng có hai ba dạng người. Những người này ngầm ẩn phục, không để lộ ra chút động tĩnh gì. Hắn đoán ra ý đồ của Nhậm Ngã Hành là muốn đợi sau khi người ngũ nhạc kiếm phái đến đông đủ mới đột ngột hô mấy dạng người này ra mặt, để dùng thanh thế dọa người cho ngũ nhạc kiếm phái không có ai dám có ý phản kháng. Trong chớp mắt, vô số người từ bốn phương tám hướng ùng ùng kéo lên ngọn chiêu dương. Người tuy quá đông nhưng không phát ra chút ồn ào. Mọi người phân ra đứng khắp nơi, xem ra chuyện này sớm đã được tập dược thuần thục từ trước. Người kéo lên núi có khoảng 2-3 ngàn người, toàn là những nhân vật thủ lãnh tả đạo trong Lục Lâm, còn bọn thuộc hạ của họ đều đứng ở phía lưng chừng núi. Đền Hồ Xung liếc mắt, thấy bọn Lam Phượng Hoàng, Tổ Thiên Thu đều có ở trong đó. Những người này hoặc bị Nhật Nguyệt Thần Giáo quản hạt, hoặc là chỗ qua lại với nhau. Hôm Đền Hồ Xung thống lãnh quần hào tấn công đánh chùa Thiếu Lâm, những người này đều từng tham gia. Một quan của những người này nhìn Đền Hồ Xung đều mỉm cười tỏ ý thân thiện, nhưng không ai chào hỏi ra tiếng, ngoài tiếng sột soạt của bước chân ra của mấy ngàn người lên núi, tuyệt không có thanh âm nào khác. Hướng Dẫn Thiên giơ tay phải lên, quơ thành một vòng tròn, mấy ngàn người cùng quỳ xuống đồng thanh hô lên.
Giang hồ thổ tiên, tham kiến giáo chủ, giang thành võ đức, các vị thư sinh, thắng giáo chủ, thiên thu giang thải, thông nhất giang hồ.
Những người này đều là kẻ sĩ võ công cao cường, còn cố sức hô lên, thanh âm một người bằng 10 người. Lúc nói đến câu sau cùng, thánh giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với quần hào, cùng đều đồng thanh hô lên, nên tiếng hô thật kinh thiên động địa. Nhằm Ngã Hành ngồi trên cao bất động, đợi mọi người tung hô xong, lão giơ tay ra hiệu nói.
Các vị gấp giả rồi, mời đứng lên.
Mấy dạng người cùng nói.
Tạ ơn thánh giáo chủ.
Rồi cùng đứng dậy. Lên Hồ Xung thầm nghĩ,
hôm đầu ta đã hát một nhai, thấy giáo chúng nịch nọt đơn phương bất bại bằng những câu vô sỉ, nghe mà không nhịn được phát buồn nôn. Không ngờ Nhật giáo chủ lên làm giáo chủ, càng biến đổi tai hại hơn. Trước khi giáo chủ còn thêm chữ thánh, biến thành thánh giáo chủ. Chỉ e ngày nay văn võ bá quan gặp hoàng thượng cao lắm, là Hồ Hoàng Thượng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, cũng không đến độ phải cúi người khuất gối bị ổi như vậy. Ta là người võ học, phải cư xử ra anh hùng hào kiệt, khuất nhục người như vậy, sao còn coi cái gì hạng nam nhì, đội trời đạp đất, đại trượng phu.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác khí tức xông lên, đột nhiên quyền đang điền, đau đớn kịch liệt, trước mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn ngất đi. Hắn đưa hai tay nắm chặt thành ghế, cắn chặt răng, môi chảy máu ra. Hắn biết từ khi học được hấp tinh đại pháp, tuy đã thề không dùng đến, nhưng vừa rồi ở ngoài cửa sân động, bị Nhạc Quốc Quần quăng lưới cá tấn chặt, sự sinh tử như ngàn cân treo sợi tóc, hắn đành đem tạo pháp này xử ra, hút nội lực của Nhạc Quốc Quần. Và chính hắn lại bị tai hại rất lớn, hắn cố kiềm chế để miệng không phát ra tiếng rên la. Nhưng trán hắn ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run lên, da thịt trên mặt co rúm lại, vẻ mặt đau đớn đến cùng cực, ai cũng đều thấy được. Bọn tổ thiên thu đều nhìn hắn đăm đăm, rất lo lắng. Doanh Doanh đi đến sau người hắn nói khẽ. Xuân ca, tiểu muội đau đây. Trước mấy ngàn quần hào đang chăm chú nhìn, cô chỉ nói vậy thôi cũng đã đỏ mặt lên. Lệnh Hồ Xuân quay đầu lại, nhìn cô một cái, lòng cũng dịu lại một chút.
Lệnh Hồ Xuân liền nhớ đến ngày những đã hành ở Hàng Châu, nói với hắn rằng, sau khi học được pháp tinh đại pháp, hút được chân khí dị chủng của người ngoài vào trong cơ thể, rồi sẽ có một ngày, chúng phát tác ra. Lúc chúng phát tác, thì những lần về sau càng lợi hại hơn. Năm xưa, Sở Dĩ Nhuận Hành bị Đông Phương Bất Bại xoán ngôi vị giáo chủ, là vì lão bị khốn bởi những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể. Lão cũng nghĩ cách hóa giải chúng, để nỗi bỏ hết tất cả mọi chuyện ra ngoài, nên mới bị Đông Phương Bất Bại thừa cơ cướp ngôi. Trong thời gian Nhuận Hành bị giam cầm dưới đáy Tây Hồ mười mấy năm, lão tìm tòi nghiên cứu, tìm ra được cách hóa giải, nhưng lão muốn Lệnh Hồ Xuân gia nhập vào Nhân Quyền Thần Giáo mới truyền cho hắn thuật này. Lúc đó Lệnh Hồ Xuân cương quyết từ chối, vì từ bé hắn đã được sư môn giáo hối luôn tin rằng chính tà không thể độ trời chung, nên hắn quyết không chịu hòa mình vào dòng ô uế với Ma giáo. Sau đó thấy Tả Lãnh Thiền và sư phụ của hắn là những đại tôn sư chính giáo và làm những hành vi ác tệ, gian tà, hung hiểm, không thua kém gì Ma giáo, nên hắn xem nhẹ sự phân biệt chính tà. Có lúc hắn suy nghĩ, nếu gần giáo chủ nhất định bắt hắn nhập giáo mới chịu gả doanh doanh cho hắn, thì lúc đó hắn khi nhập giáo đại là xong, bản tính hắn gặp sao cũng được, không quan trọng chuyện gì cả, nhập giáo cũng được, không nhập giáo cũng được, đó cũng chẳng phải là đại sự. Nhưng hôm ở trên Hắc Mộc Nhai, thấy còn nào hảo hán đối với vị giáo chủ là Đông Phương Bất Bại và Nhóm Hành khuất nhục đê hèn như vậy, miệng nói ra toàn những lời to nót nhẹ phát ớn, bất giác hắn cảm thấy ác cảm. Là hắn nghĩ, nếu sau khi hắn nhập giáo cũng phải chịu những ngày làm nô lệ, nói những lời như vậy thì thật là uổng chí khi làm người. Đại trượng phu sinh tử do mệnh, nếu van xin mới sống được thì Lệnh Hồ Xuân này quyết không làm. Bây giờ thấy Nhận Hành tác oai tác quái, bày đặt cuộc ra mắt quần hào, so với hoàng đế còn hung hách hơn mấy phần. Làm những ngày trước lúc ở trên Hắc Lào dưới đáy hồ tăm tối tình trạng ra sao, mà hôm nay lại làm nhục anh hùng thiên hạ, thật vô lễ quá mức.
Lệnh Hồ Xuân đang suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng người dõng dạc nói:
"Khải bẩm thân giáo chủ, đệ tử môn hạ Tây Hằng Sơn đã đến."
Lệnh Hồ Xuân giật mình, thấy bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm và bọn đệ tử cùng dìu nhau đi lên núi. Vợ chồng Bất Giác Hòa Thượng và Điện Báo Quang cũng đi theo sau. Bảo Đại Sở lớn tiếng nói:
"Gọi các vị văn hữu đến tham kiến giáo chủ."
Bọn Nghi Thanh thấy Lệnh Hồ Xuân ngồi một bên, biết Nhậm Ngã Hành là nhạc trường tương lai của hắn, nên lòng nghĩ, tuy hai bên chính tà khác nhau, nhưng phải nể mặt trưởng môn mà dùng lễ của kẻ hậu bối để tương kiến lão. Cả bọn liền đi đến trước tiên nhân trưởng của người hành lễ. "Đệ tử hậu bối phái Hằng Sơn xin tham kiến Nhậm giáo chủ." Bảo Đại Sở quát:
"Quỳ xuống khấu đạo."
Nghi Thanh dõng dạc nói: "Bọn bần ni là người xuất gia, chỉ lạy Phật, lạy Bồ Tát, lạy sư phụ chứ không lạy người phàm." Bảo Đại Sở lớn tiếng nói:
"Thánh giáo chủ không phải là người phàm, thánh giáo chủ lão nhân gia là thần tiên, thánh hiền, là Phật, là Bồ Tát."
Nghi Thanh quay sang nhìn Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân chỉ lắc đầu. Nghi Thanh nói: "Muốn giết thì giết, đệ tử Hằng Sơn quyết không lạy người phàm." Bất Giác Hòa Thượng cười ha hả:
"Nói rất hay, nói rất hay."
Hướng Dẫn Thiên cả giận hỏi:
Các hạ là người muốn phải nào? Đến đây làm gì?
Lão thấy bọn đệ tử phái Hằng Sơn không chịu lại Nhậm Ngã Hành, tình thế càng căng thẳng. Nếu lão đến làm khó làm dễ bọn nữ đệ tử, thì làm mất đi sự thân tình với Lệnh Hầu Xung. Lão liền quay sang đối phó với Bất Giới Hòa Thượng, phần để lấy lòng Nhậm Ngã Hành, phần để Nhậm Ngã Hành bỏ qua chuyện khấu đầu này. Bất Giới Hòa Thượng cười nói:
Hòa Thượng ngoan đàng này, miêu lơn không nhận, chùa nhỏ không chưa, hồng môn không phai nào hết. Thấy ở đây có người tụ hội, liền lên coi náo nhiệt đó thôi.
Hướng Nhân Thiên nói:
Hôm nay Nhật Nguyệt Thần Giáo ở đây hội chiên ngũ nhạc chiếm bái, những người tả nhạc không được gây rắc rối ở đây. Các hạ xuống núi đi thôi.
Hướng Nhân Thiên nói như vậy là nể mặt Lệnh Hầu Xung, vì lão thấy Bất Giới Hòa Thượng cùng đến với bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn, đoán rằng Bất Giới Hòa Thượng có chút liên quan với phái Hằng Sơn, nên lão không muốn Bất Giới Hòa Thượng phải khó chịu. Bất Giới cười nói:
Núi Hoa Sơn này không phải là của ma giáo các người, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngoại sư đồ phái Hoa Sơn ra, không ai cấm được ta cả.
Bất Giới Hòa Thượng nói hai tiếng ma giáo này là đại phạm vào điều tối kỵ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Người trong võ lâm tuy sau lưng thường nói đến hai chữ ma giáo, nhưng nếu chẳng phải công nhiên đối diện thì ở trước mặt quyết không dám xưng hô như vậy. Bất Giới Hòa Thượng lòng dạ ngay thẳng, mồm miệng mau lẹ, nói toạt ra mà không e sợ gì. Hướng Dẫn Thiên quát đuổi lão xuống núi, lão rất bực tức, chẳng kể gì đối phương người đông thế mạnh, không lộ chút vẻ hoảng sợ. Hướng Dẫn Thiên quay qua Lệnh Hồ Xung nói:
Lệnh Hồ huynh đệ, Hòa Thượng điên này và quý phái có liên hệ gì không?
Lệnh Hồ Xung đang bị đau ở ngực và giữa bụng, tưởng chết đi sống lại, hắn ngập ngừng nói:
Chuyện này, vị Bất Giới đại sư này.
Nhậm Ngã Hành nghe Bất Giới công nhiên xưng bổn giáo là ma giáo, bụng rất tức giận, chỉ ngại Lệnh Hồ Xung nói đại hòa thượng này có quan hệ sâu xa với hắn thì không tiện giết Bất Giới. Không đợi Lệnh Hồ Xung nói hết câu, lão liền quát:
Đem tên sư không này giết đi.
Tám trưởng lão áo vàng liền cùng đáp:
Thuận mạng.
Tám người cùng phóng quyền trưởng đánh về hướng Bất Giới. Bất Giới quát lên:
Các người ý đông hiếp người đơn độc hả?
Lão chỉ nói được mấy tiếng, tám trưởng lão đã tấn công đến. Bà chửi: Đồ của ngập dây! Bà xuyên qua đám đông, đứng tựa lưng vào Bất Giới Hòa Thượng, cùng dung trưởng nghênh địch. Tám tên trưởng lão đều là những nhân vật tài bậc nhất trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Võ công của tám người so với Bất Giới và bà cũng 1-9-1-10. Nếu lấy 8-2, thì chỉ trong mấy chiêu là họ chiếm được thượng phong. Điền Bá Quang rút đơn đao ra, Nghi Lâm dung trường kiếm xông vào dòng chiến. Võ công của hai người hiển nhiên còn kém xa. Hai trong tám trưởng lão liền chia ra nghênh chiến. Điền Bá Quang dựa vào khoái đao mau lẹ còn có thể chống đỡ được một hồi, còn Nghi Lâm đã bị đối phương bức đến thở hồng hộc. Nếu không phải trưởng lão đó thấy cô mặc sắc phục Hằng Sơn, nể mặt Lệnh Hồ Xung mà dung nhượng cô mấy phần thì đã sớm giết cô rồi. Lệnh Hồ Xung khom lưng, tay trái ôm bụng, tay phải rút trường kiếm ra la lên:
Khoan đã!
Hắn xông vào dòng chiến, trường kiếm rung động, liên tiếp xuất ra tám chiêu, bức bốn trưởng lão lùi lại, rồi quay người qua, lại xuất tám kiếm. 16 chiêu độc cô củ kiếm này, mỗi chiêu đều chỉ vào chỗ yếu hại của các trưởng lão. Tám trưởng lão bị hắn mất phải lùi lại, tay chân luống cuống, lại không dám đối địch thật với hắn, liền lùi ra hết. Lệnh Hồ Xung cúi phục ngồi xuống đất nói:
Nhậm giáo chủ, xin giáo chủ để bật bản bối, mà tha cho bọn họ.
Còn hai tiếng xuống núi, nhưng hắn không nói ra được. Nhậm Ngã Hành thấy tình trạng như vậy, đoán rằng những luồng chân khí dị chủng trong cơ thể của Lệnh Hồ Xung đang phát tác. Lòng lão biết, con gái nhất quyết lấy hắn, lão cũng liên tiếp nhân tài mà lại không có con trai, phải mong hắn sau này lên tiếp nhiệm ngôi vị giáo chủ thần giáo. Lão nghĩ vậy, liền gật đầu.
Lệnh Hồ trưởng môn xin tha, thì hôm nay ta mở lối thoát cho.
Thân người Hướng Dẫn Thiên loáng một cái, song thủ liên tục dung ra, phân ra điểm quyệt đạo của vợ chồng Bất Giới, Điền Bá Quang và Nghi Lâm. Lão ra tay cực nhanh, kỹ thuật phi thường. Tuy bà thân pháp nhanh như chớp, nhưng cũng không kịp tránh né thủ cước của lão. Lệnh Hồ Xung kinh hãi lắp bắp nói: Hướng Chứng Thiên cười nói.
Huynh đệ yên tâm, Thanh giáo chủ đã nói là tha.
Lão quay đầu nói.
Tám người đến đây.
Liền có tám giáo đồ mặc áo xanh, vượt đám đông đi đến, cuối người nói.
Kính cẩn tuân lời dặn bảo của Hướng Tả Sứ.
Hướng Chứng Thiên nói.
Phải bốn nam, bốn nữ.
Lập tức, bốn tên giáo đồ nam lùi ra, tám giáo đồ nữ đi lên trước. Hướng Chứng Thiên nói.
Bốn người này nói năng bừa bãi, đáng lẽ phải tội chết. Vì thánh giáo chủ khoan dung độ lượng, nể mặt lãnh hộ trưởng môn, nên không xử tạm. Các người đưa bọn họ xuống núi, giải khai huyệt đạo, rồi thả ra.
Tám người cung kính cuối người nhận lệnh. Hướng Chứng Thiên dặn nhỏ.
Đây là bằng hữu của lãnh hộ trưởng môn, không được vô lễ.
Tám người đáp dạ, rồi cổng bốn người đi xuống núi. Lên Hồ Xuân và Dân Danh thấy bốn người bọn bất giới thoát được hòa sát thân, đều thở phào nhẹ nhõm. Lên Hồ Xuân run run nói.
Đã.
Hắn quỳ phục xuống đất, rồi không đứng dậy được nữa. Chưa rồi Lên Hồ Xuân liên tiếp tấn công 16 chiêu, tuy bước được tám trưởng lão, nhưng tám trưởng lão này võ công người nào cũng rất tinh thâm, nên chiêu kiếm của hắn không thể đả thương được họ. Hắn sử 16 chiêu này, tuy chỉ trong chớp nhoáng, nhưng cũng đã hao tổn rất nhiều tinh lực, ngực và bụng hắn càng đau đớn không tả. Hướng Chứng Thiên rất lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên cười nói.
Lệnh Hồ huynh đệ hơi khó chịu, có phải không?
Ngày trước lão và Lệnh Hồ Xung liên thủ đấu với quần hùng, kết nghĩa Chim Lan, tuy hai người tương tụ ít ngày, nhưng mối giao tình lại là sinh tử. Lão nắm tay Lệnh Hồ Xung đỡ hắn ngồi vào ghế, ngầm giận chân khí, kháng ngự những luồng chân khí kịch biến trong cơ thể. Lệnh Hồ Xung nghĩ thân hắn có hấp tinh đại pháp mà Hướng Chứng Thiên làm cách như vậy, thì chẳng khác nào để cho hắn hút lấy công lực của lão, nên hắn vội cố sức cựa quậy để thoát khỏi tay lão nói.
Hướng đại ca, đừng, tiểu đệ đã biết nhiều rồi.
Nhằm ngã hành nói.
Trong ngũ nhạc chiếm phái, chỉ có một phái Hằng Sơn đã đến trước võ hội, còn sư đồ bốn phái kia lại dám tò gàng hỏng lên núi. Chúng ta không thể khắc khi được nữa.
Ngay lúc này, Thượng Quan Dân chạy nhanh lên núi, đi đến trước tiên nhân trưởng cuối người nói.
Khoai bầm thánh đảo rồi. Trong sườn đất ngọt sám hối, phát hiện là mấy trăm xác chết. Trong đó có Tà Lãnh Thiên, trước muôn phải tung sườn, và hào thủ đã phải tung sườn, hành sườn, thái sườn, không biết bao nhiêu một kẻ. Dường như là họ tự tàn sát nhau mà chết.
Nhầm ngã hành ủa lên một tiếng hỏi.
Mà đại trưởng môn phải hành sơn có ở đó hay không?
Thượng Quan Dân đáp.
Thuộc hạ xem xét rất kỹ, trong đống thi thể không có mạc đại trong đó, tìm khắp ở Hòa Sơn cũng không phát hiện là tung tích của lão.
Lệnh Hồ Xuân và Dân Danh vừa cảm thấy vui mừng vừa kinh ngạc, hai người liếc nhìn nhau đều nghĩ.
Mạc đại tiên sinh hành sự xuất quỷ nhập thần, lại có thể phát hiện được, có lẽ lão nằm lẫn vào chỗ đống xác chết, rồi giả chết, cho đến khi gió yên sóng lặng mới giả đi.
Thượng Quan Dân nói tiếp.
Bọn Ngọc Trung Tử, Ngọc Thánh Tử đều chết ở đó.
Nhằm ngã hành trong lòng không vui hỏi.
Chuyện này từ đâu mà ra?
Thượng Quan Dân lại nói.
Ngoài Xuân Đập còn có một xác chết.
Nhằm ngã hành vội hỏi.
Là ai?
Thượng Quan Dân đáp.
Sau khi thuộc hạ kiểm tra kỹ thì biết đúng là trưởng môn phái Hoa Sơn, cũng là người gần đây mới đoạt được chức trưởng môn ngũ nhạc phái, chính là Quân Tử Kiếm Nhạc Quất Quản tiên sinh.
Lão biết Lệnh Hồ Xuân tương lai tất sẽ chấp chưởng trọng quyền của bổn giáo, mà Nhạc Quất Quần là sư phụ của hắn, vì vậy trong lời nói lão cũng khách khí. Nhằm ngã hành nghe nói Nhạc Quất Quần cũng đã chết, bất giác lão thất vọng tràn trề hỏi.
Ai giết lão?
Thượng Quan Dân đáp.
Lúc thuộc hạ đang kiểm tra trong sơn động trên ngọn sám hối, nghe một cửa đốc có tiếng trận đấu, thuộc hạ liền đi ra xem, thấy bọn môn phái Hoa Sơn và bọn đạo nhân phải Thái Sơn đánh nhau kịch liệt. Cả hai bên đều nói là đối phương đã hại chết sư phụ của phái họ. Song phương đánh nhau rất dữ dội, bị tổn thương khá nhiều. Bây giờ bọn còn lại đều đã bị bắt để dưới chân núi, chờ nghe thánh giáo chủ phát lại.
Nhằm Ngã Hành trầm ngâm nói.
Nhạc Bất Quân là người bị phải thai sừng như chết ư? Trong phải thai sừng có hảo thủ nào ghê gớm như vậy?
Nghi Thanh thấy Hằng Sơn dõng dạc nói.
Không phải, Nhạc Bất Quân là do một vị sư muội trong phái Hằng Sơn bần ni giết chết.
Nhằm Ngã Hành hỏi.
Là ai?
Chính là Nghi Lâm tiểu sư muội, người vừa rồi mới xuống núi. Nhạc Bất Quần đã giết chết trưởng môn sư phụ phái Hằng Sơn của Bần Ni và định giật sư thúc. Bổn phái từ trên xuống dưới, ai cũng căm giận lão thấu xương. Hôm nay, nhờ Đức Bồ Tát phù hộ, trưởng môn sư phụ và định giật sư thúc Linh Thiên đã mượn tay tiểu sư muội, một người võ công thấp kém, để tru diệt tên hung thủ gian ác này.
À, thì ra là như vậy. Thì đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát.
Ngữ khí của lão rõ ràng đã mất hết hứng thú. Hướng Dẫn Thiên và bọn trưởng lão nhìn nhau, đều cảm thấy là mất hứng. Phen này Nhật Nguyệt Thần Giáo giúp toàn quân đến Hoa Sơn đã bố trí rất chu toàn, không những hảo thủ toàn giáo được điều động hết mà còn triệu tập thuộc hạ các bang, các trại, các động, các đảo, nhắm vào mục đích là thu phục Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Nếu Ngũ Phái không chịu hàng phục thì lập tức quy tụ họ vào một chỗ để tàn sát. Từ đó Nhằm Ngã Hành và Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ quay chấn thiên hạ, khiến hai phái Thiếu Lâm, Võ Đan và các phái trong chính giáo không còn phái nào có thể kháng thủ nữa. Cơ nghiệp Thiên Thu Vạn Tải thống nhất giang hồ chỉ trong vào cuộc oanh liệt trên ngọn Chiêu Dương Hoa Sơn. Không ngờ Tả Lĩnh Thiền, Nhạc Bất Quần và mấy tiền bối kỳ cựu của phái Thái Sơn đều tự tàn sát nhau đến chết. Mặc Đại Tiên Sinh không biết đi hướng nào, bọn đệ tử hậu bối của bốn phái cũng chỉ còn rất ít. Nhằm Ngã Hành tốn bao sức lực suy nghĩ ra kế sách xảo quyệt, để rồi tất cả đều vô dụng. Nhằm Ngã Hành càng nghĩ càng tức giận, lớn tiếng quát.
Đem hết bọn rắm chó còn sống sót của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lên đây cho ta.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Cương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ
cho.